Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Singularity is Nearer When We Merge with AI là một cuốn sách phi hư cấu về tương lai công nghệ do Ray Kurzweil viết và là phần tiếp nối trực tiếp cho tác phẩm nổi tiếng The Singularity is Near. Cuốn sách tập trung vào luận điểm quen thuộc nhưng được cập nhật mạnh mẽ của ông rằng tiến bộ công nghệ không diễn ra tuyến tính mà tăng tốc theo cấp số nhân, đặc biệt trong trí tuệ nhân tạo, điện toán, sinh học và công nghệ nano. Từ đó, Kurzweil dự đoán AI cấp độ con người có thể xuất hiện vào cuối thập kỷ này. Còn sự hợp nhất giữa con người và AI mà ông gọi là điểm kỳ dị có thể đến vào khoảng năm 2045. Mục đích của sách không chỉ là dự báo tương lai mà còn là giải thích vì sao các xu hướng hiện tại đang hội tụ lại để làm thay đổi y học, lao động, nhận thức và bản sắc con người. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, luận điểm trung tâm là tiến bộ công nghệ đang tăng tốc theo cấp số nhân. Điểm khởi đầu của cuốn sách là cách Kurzweil đọc lịch sử công nghệ qua lăng kính tăng trưởng phi tuyến. Ông cho rằng nhiều người có xu hướng nhìn tương lai như một đường thẳng, trong khi thực tế năng lực tính toán, khả năng lưu trữ, công cụ sinh học và hệ thống AI thường cải thiện theo đường cong tăng tốc. Lập luận này rất quan trọng vì nó là nền tảng cho toàn bộ dự báo phía sau. Từ thời điểm xuất hiện AGE đến khả năng con người mở rộng trí tuệ bằng máy móc, Kurzweil không chỉ nói chung chung về đổi mới mà dùng các xu hướng dài hạn để chỉ ra rằng khi nhiều lĩnh vực cùng bứt tốc, tác động cộng hưởng của chúng sẽ lớn hơn từng công nghệ riêng lẻ. Cách tiếp cận này làm cho cuốn sách giống một phân tích xu thế hơn là một lời tiên đoán cảm tính. Người đọc sẽ thấy ông luôn cố gắng nối dữ liệu hiện tại với một mô hình lịch sử rộng hơn, nhằm chứng minh rằng cảm giác thế giới đang đổi thay quá nhanh thực ra là hệ quả của quy luật tăng tốc đã diễn ra từ lâu. Thứ hai, dự đoán AGE vào cuối thập kỷ này và cách Kurzweil lý giải giới hạn hiện tại của AI. Một chủ đề quan trọng của sách là câu hỏi khi nào AI sẽ đạt mức gần giống năng lực con người. Kurzweil giữ dự báo quen thuộc rằng AI cấp con người có thể xuất hiện vào khoảng năm 2029. Và ông cho rằng những hệ thống hiện nay đã tiến rất gần, nhưng vẫn còn bị kìm bởi ba thiếu hụt lớn, đó là trí nhớ theo ngữ cảnh còn hạn chế, thiếu hiểu biết thường thức và khó nắm bắt các tín hiệu xã hội tinh tế như giọng điệu hay sự hài hước. Đây là phần đáng chú ý vì ông không phủ nhận các điểm yếu của mô hình AI đương thời mà xem chúng như rào cản kỹ thuật có thể vượt qua chứ không phải giới hạn bản chất. Cách lập luận này giúp cuốn sách giữ được tính thực chứng vì nó đặt ra những tiêu chí cụ thể để đánh giá tiến bộ. Đồng thời, nó cũng cho thấy Kurzweil nhìn AGE như kết quả của việc tích lũy cải tiến ở nhiều lớp công nghệ, không chỉ là một bước nhảy đơn lẻ. Với người quan tâm tới AI hiện đại, đây là phần có giá trị vì nó cho thấy vì sao ông tin rằng khoảng cách từ mô hình ngôn ngữ đến trí thông minh rộng hơn vẫn có thể được rút ngắn nhanh chóng. Thứ ba, hợp nhất não với đám mây là bước chuyển từ trí tuệ sinh học sang trí tuệ mở rộng. Cuốn sách dành nhiều trọng tâm cho ý tưởng giao diện não máy và việc con người kết nối trực tiếp với AI. Kurzweil hình dung các công nghệ như điện cực siêu nhỏ, thiết bị xâm nhập tối thiểu và nanobot trong máu sẽ tạo ra một dạng mạng nội bộ của vỏ não, rồi nối nó với đám mây để mở rộng sức mạnh nhận thức. Điều cốt lõi ở đây không chỉ là tăng tốc xử lý, mà là thay đổi chính cấu trúc của trí tuệ con người. Theo logic của ông, khi não có thể truy cập vào năng lực tính toán và lưu trữ bên ngoài cơ thể, trí thông minh và khả năng sáng tạo sẽ vượt xa giới hạn sinh học hiện tại. Chủ đề này làm nổi bật một khác biệt quan trọng của cuốn sách so với nhiều sách AI khác, vì nó không dừng ở câu hỏi máy móc sẽ làm được gì, mà còn hỏi con người sẽ trở thành gì khi tự gắn mình vào hệ thống máy. Đây là phần vừa mang tính kỹ thuật vừa mang tính triết học bởi nó chạm tới khái niệm bản sắc cá nhân, quyền tự chủ và ranh giới giữa con người và công cụ. Thứ tư, y học. Tuổi thọ và khả năng kéo dài sự sống là một trụ cột lớn trong viễn cảnh của Kurzweil. Ngoài trí tuệ, sách còn xem y học và sinh học là mặt trận then chốt của tương lai. Kurzweil cho rằng công nghệ nano, sinh học tính toán và các hệ thống sửa chữa ở cấp tế bào có thể tạo ra bước nhảy lớn trong chăm sóc sức khỏe, thậm chí dẫn tới kéo dài tuổi thọ một cách căn bản. Ông gắn điều này với viễn cảnh sao lưu, tái tạo hoặc phục hồi các khía cạnh của con người bằng dữ liệu, từ ký ức đến tính cách. Dù một số ý tưởng nghe rất xa hiện tại, chúng vẫn được đặt trên nền tảng lập luận quen thuộc của ông, rằng khi công nghệ phát triển theo cấp số nhân, những gì hôm nay còn là giả định sẽ trở thành ứng dụng thực tế nhanh hơn, trực giác con người nghĩ. Phần này quan trọng vì nó cho thấy điểm kỳ dị không chỉ là câu chuyện về trí thông minh mà còn là câu chuyện về cơ thể, bệnh tật và cái chết. Trong cấu trúc cuốn sách, sự tiến bộ y học là điều kiện giúp viễn cảnh hợp nhất với AI không chỉ là mở rộng năng lực tinh thần, mà còn là kéo dài thời gian để con người sống cùng sự thay đổi đó. Cuối cùng, tác phẩm đồng thời là một lời cảnh báo về hệ quả xã hội, đạo đức và quyền kiểm soát công nghệ, dù mang giọng điệu lạc quan. Cuốn sách không bỏ qua những hệ quả khó chịu của tương lai mà Kurzweil dự báo. Ông bàn đến nguy cơ mất việc do tự động hóa, rủi ro an toàn của các hệ thống tự trị và những tranh cãi đạo đức xoay quanh việc tái tạo con người từ dữ liệu sinh học và hành vi. Điều đáng chú ý là ông thường xem các rủi ro này như vấn đề quản trị và thích ứng hơn là lý do để dừng tiến bộ. Cách nhìn đó tạo ra một thái độ rất đặc trưng của Kurzweil, vừa tin vào lợi ích lâu dài của công nghệ, vừa yêu cầu xã hội phải chuẩn bị trước cho cú sốc chuyển đổi. Đây là lý do cuốn sách không chỉ hấp dẫn với độc giả công nghệ, mà còn với nhà hoạch định chính sách, người làm giáo dục, y tế và các nhà đạo đức học. Nó buộc người đọc suy nghĩ về cách xã hội sẽ phân phối lợi ích, kiểm soát hệ quả và định nghĩa lại các khái niệm như lao động, năng lực và nhân phẩm trong một thế giới nơi con người và máy móc ngày càng khó tách rời. Kết luận, The Singularity is Nearer phù hợp nhất với những người muốn hiểu tương lai AI bằng một khung nhìn dài hạn, có tính hệ thống và gắn với lịch sử phát triển công nghệ. Độc giả là kỹ sư, nhà nghiên cứu, người làm chính sách, doanh nhân công nghệ hoặc bất kỳ ai đang cố hình dung AI sẽ thay đổi công việc, sức khỏe và bản sắc con người như thế nào, đều có thể rút ra nhiều điều từ cuốn sách này. Giá trị lớn nhất của nó nằm ở việc không xem AI như một công cụ đơn lẻ, mà đặt AI trong mạng lưới rộng hơn của điện toán, sinh học, nanotechnology và giao diện não máy. So với nhiều sách viết về AI chỉ tập trung vào nguy cơ trước mắt hoặc các xu hướng ngắn hạn, cuốn sách này nổi bật ở tầm nhìn bao quát và tính liên tục với những dự báo trước đây của chính Kurzweil. Dù người đọc có đồng ý với mọi mốc thời gian hay không, sách vẫn hữu ích vì nó cung cấp một bản đồ tư duy để suy nghĩ về tốc độ thay đổi, về khả năng con người mở rộng giới hạn của mình và về những câu hỏi đạo đức sẽ trở nên cấp bách hơn trong tương lai gần. Nếu bạn muốn ủng hộ Ray Kurzweil, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!